Các loài cây mùa Giáng sinh. Cây tầm gửi và cây ô rô. 200 năm trước khi Chúa Jesus ra đời, những người ngoại đạo có tập tục dùng cây tầm gửi để kỷ niệm ngày mùa đông đến. Vào những ngày đông lạnh lẽo, họ thường hái loài cây này để trang trí cho ngôi nhà của mình. Họ tin tưởng rằng điều này có thể giúp họ xua đuổi tà khí và vượt qua mọi bệnh tật. Người dân ở bán đảo Scandinavia cũng coi cây tầm gửi là biểu tượng của hòa bình và sự hòa thuận. Họ còn đồng nhất hình tượng cây tầm gửi với nữ thần tình yêu của họ là thần Frigga. Phong tục hôn nhau dưới bóng cây tầm gửi hẳn cũng xuất phát từ niềm tin này. Lúc đầu, nhà thờ cấm sử dụng cây tầm gửi trong lễ Giáng sinh vì nguồn gốc ngoại đạo của nó. Thay vì sử dụng cây tầm gửi, các cha đạo đề nghị dùng cây ô rô làm loại cây dùng cho lễ Giáng sinh. Từ đó trở đi, hai loại cây này trở thành biểu tượng cho mùa lễ hội thánh này. Cây trạng nguyên. Quê hương của cây trạng nguyên là Mexico. Chúng được đặt theo tên của Joaquín Ponce, vị đại sứ đầu tiên của Mỹ ở Mexico. Vị đại sứ này cũng chính là người mang loại cây này về nước Mỹ vào năm 1882. Vào thế kỷ 18, người Mexico coi cây trạng nguyên là biểu tượng của ngôi sao Bethlehem. Do vậy, cây trạng nguyên luôn là một thành phần không thể thiếu trong mỗi nhà, mỗi dịp Giáng sinh về. First News sưu tầm. Tin vào phép màu. Bé Kevin reo vang khắp nhà, hớn hở cầm chiếc điện thoại trên tay, chạy đến khoe với tôi. Mẹ, mẹ ơi, ông già Noel gọi điện thoại đến cho mình này. Ông già Noel gọi, mẹ ơi, đúng là ông ấy đấy. Tôi cầm lấy điện thoại và khẽ nói, vâng, xin chào. Đáp lại lời tôi là tiếng của anh bạn Sandra. Anh cười vang qua điện thoại. Này cậu, tớ chỉ mới nói với cậu bé là, chào cháu Kevin, chú là Sandra. Đấy, chỉ có vậy thôi. Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện và mỉm cười khi biết cậu con trai đã nhầm Sandra thành Santa, ông già Noel. Thế nhưng, khi thoáng nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời của con, đôi mắt trong veo của nó lấp lánh niềm vui trước điều kỳ diệu mà mùa Giáng sinh đang mang lại, tôi quyết định thật nhanh và đáp trong tiếng cười của bạn mình. Đúng rồi, ông già Noel ạ, Kevin thật sự là một đứa trẻ ngoan. Cảm ơn ông đã gọi điện cho Kevin. Đầu dây bên kia im lặng lắng nghe. Tôi dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Và chúng cháu cũng xin chúc ông một mùa Giáng sinh vui vẻ nhé, ông Santa. Nói xong, tôi nhẹ nhàng gác máy. Hồng ánh theo Living Your Dreams. Món quà cho ông già Noel. Câu chuyện xảy ra đã hơn 500 năm, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ như in món quà mà cô bé đã tặng cho tôi mùa đông năm ấy. Một mùa Giáng sinh lạnh lẽo nhưng ấm áp tình người. Tháng 12, tiết trời miền Bắc cứ rả rít mưa phùn, kèm theo cái lạnh như cứa vào da thịt. Khoảng không gian chật hẹp của căn gác nhỏ không làm chịu được nỗi buồn và cảm giác nhớ nhà. Noel này, cả lớp tôi lại lên kế hoạch đi chơi, nhưng mẹ vẫn chưa gửi tiền. Chắc mùa này, quê tôi lại bão lụt liên miên nên gia đình không thu hoạch được gì. Chỉ hy vọng công việc làm thêm sẽ giúp tôi kiếm được ít tiền chi dùng. Sáng qua, mấy đứa cùng xóm trọ mách nhau chuyện làm thêm cho các tổ chức từ thiện. Rồi cũng có vài đứa rủ nhau đi đăng ký, trong đó có cả tôi. Công việc không nặng lắm nhưng khá mất thời gian bởi tôi và Hải phải vào vai hai ông già Noel. Chúng tôi sẽ xuất phát từ nhà lúc 6 giờ tối và cùng về sau nửa khuya. Có hôm điểm đến của tôi là một trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo, có hôm lại là hội người tàn tật và cũng có lúc sẽ ghé qua các trại mồ côi. Vào những ngày cận kề Giáng sinh, chúng tôi càng phải đi nhiều. Hôm đó, chúng tôi phải đứng ở cổng trường tiểu học, vùng ven ngoại thành. Trời ngã về chiều, các lớp học đã tan hết, nhưng có một cô bé vẫn chưa về. Em nhìn tôi chằm chằm, nhưng vẫn không dám tiến lại gần. Tôi tiến lại gần em, hỏi nhỏ, "Cháu có chuyện gì muốn nói với ông à?" Cô bé mỉm cười, đôi mắt đông đầy niềm vui. "Ông già Noel ơi, có phải đứa trẻ nào học giỏi mới được nhận quà? Sáng nay, cháu bị điểm kém môn toán, cháu sợ cháu không có quà." Tôi cười nhẹ, "Không đâu, nếu cháu quyết tâm học hành thật chăm chỉ, thì thế nào cũng có quà. Hãy nhớ rằng, những đứa trẻ ngoan sẽ làm ông vui nhiều hơn." Cô bé ngạc nhiên, nhìn tôi, rồi nhìn cả Hải. "Vậy là cháu đã làm hai ông buồn rồi à? Cháu không thấy ông cười như hình ông già Noel trên sách." Tôi chợt giật mình. Hình như trong suốt buổi chiều hôm ấy, vì quá mệt nhọc mà chúng tôi quên mất việc nở nụ cười với nhiều đứa trẻ, trong đó có cô bé. "Thôi, cháu cười lên nào, ông không buồn cháu đâu, nhưng cháu phải cố gắng hơn nhé." Cô bé mỉm cười, đôi mắt vẫn còn ngưng ngấn nước. "Khi đi phát quà cho trẻ em, hai ông có nhận được quà của ai không?" Hãy bước tới, cầm lấy bàn tay cô bé. "Không, hai ông chỉ đem quà và giúp các cháu thực hiện ước mơ thôi. Là ông già Noel rồi, thì cần quà gì nữa?" Thật bất ngờ, cô bé tròn tay ôm lấy cổ Hải. "Cháu tặng hai ông nhé," rồi hôn nhẹ nhàng lên má của cậu ấy. Đến lượt tôi cũng nhận được một món quà tương tự. Hai đứa chúng tôi ngẩn người, nhưng vẫn không quên nở nụ cười với cô bé trước khi em đi mất. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trên má tôi, rồi lan vào tâm hồn tôi. Một chút vị ngọt ngào, xen lẫn niềm thích thú. Tôi chợt nhận ra, đã từ rất lâu, tôi chưa có ước cho bản thân một món quà nào đó. Tuổi thơ của tôi đã qua, và câu chuyện về ông già Noel dường như đã chìm vào quá khứ từ lâu lắm rồi. Thì ra, không phải cứ mặc bộ trang phục đỏ trắng, phát quà cho trẻ em, là mình đã tròn vai ông già Noel. Ông già Noel chỉ hiện hữu thực sự khi chúng ta thấu hiểu tâm hồn của các cháu. Sự chia sẻ tình người không chỉ là những hộp quà phát vội, mà còn là những cái nắm tay, những nụ hôn hồn nhiên và giàu ý nghĩa. Cảm ơn cô bé dễ thương đã cho những ông già Noel làm thuê như chúng tôi một kỷ niệm thú vị trong mùa Giáng sinh. Thanh Giang, theo Internet. Nguồn gốc của những bài hát Giáng sinh. Jingle Bell. Bài Jingle Bell do nhạc sĩ Pierre Bond sáng tác, nhưng lại được đặt vào danh sách những bản nhạc dân ca nổi tiếng của Mỹ với tên gọi American Songbook của nhà thơ Carl Sandburg. Bài này không phải là sáng tác cho đêm Noel như người ta lầm tưởng. Lời bài hát mang đậm tính dân dã mộc mạc, diễn tả tâm hồn và mong ước của người dân Mỹ về một mùa tuyết rơi thật an lành. Hình ảnh ông Noel với túi quà đồ chơi chịu nặng, ngồi trên chiếc xe tuần lộc len keng tiếng nhạc chuông được diễn tả thật sinh động quyến rũ, gợi lên một không khí rộn rã, vui tươi, khiến người ta thích nghêu ngao hát mỗi dịp Giáng sinh về. Chính vì lý do đó, nó dần trở thành bài hát Giáng sinh và là một phần không thể thiếu của kỳ lễ hội quan trọng này. Silent Night. Bài hát được khai sinh vào mùa Giáng sinh năm 1818 tại một ngôi nhà thờ nhỏ thuộc làng Oberndorf, nằm giữa những rặng thông quanh năm tuyết phủ ở miền Tyrol nước Áo. Đây là một ngôi làng yên tĩnh, trầm lặng với những người dân hiền hòa. Ở ngôi làng này, ngoài việc giảng đạo, vị linh mục Môn còn là một thi sĩ. Ông thường sáng tác những bài thơ về tôn giáo, và được người bạn thân vốn là giáo viên trong làng tên Franz Gruber phổ nhạc. Năm đó, một mùa Giáng sinh nữa lại về, nhưng trong ngôi nhà thờ nhỏ bé, không khí trầm lắng hơn mỗi năm, tất cả cũng chỉ vì thiếu vắng tiếng phong cầm. Chẳng là chỉ một ngày trước đây, cây đàn cũ kỹ này bị hư đột ngột nên phải đem sửa chữa. Để làm bớt nỗi cô tịch trong đêm thánh vô cùng, cha Môn và những con chiên trong làng đã hợp ca bài hát Silent Night, Holy Night, All is Calm, All is Bright cho chính Ngài vừa sáng tác và Franz phổ nhạc. Cũng từ đó, bài hát lan truyền khắp nước Áo và những miền lân cận, rồi lan rộng khắp toàn cầu. Nó được hát trong đêm Giáng sinh với đủ mọi thứ ngôn ngữ khác nhau. Tại châu Âu, khi chờ đón lễ nơi đêm, ngồi nơi ánh lửa bập bùng, bên ngoài răng răng những bông tuyết rơi trắng lạnh, các cụ thường kể cho con cháu nghe câu chuyện thú vị về bài Giáng sinh này và cũng như tác giả đã sáng tác ra nó. First News sưu tầm. Lời nguyện cầu trong đêm Giáng sinh. Những bài hát lưu lại trong trí nhớ của một người lâu hơn những bài thuyết giáo. Harry Giles. Hôm đó là đêm Giáng sinh năm 1997. Lúc đấy tôi đang có mặt ở viện dưỡng lão Good Samaritan. Theo thông lệ, hàng năm cứ vào đêm này, viện dưỡng lão lại tổ chức buổi cầu nguyện cho tất cả các ông lão, bà lão đang ở trong viện. Không có một chương trình cụ thể nào, nhưng tất cả những người giám sát lẫn nhân viên tình nguyện đều đến để cùng nhau tổ chức. Vài người chọn đọc kinh thánh, một số khác kể về những kỷ niệm Giáng sinh đáng nhớ của mình. Còn tôi vốn thích những bài hát Giáng sinh, vì vậy tôi quyết định sẽ hát cho mọi người nghe. Trước khi bắt đầu phần trình diễn của mình, chúng tôi đi một vòng để chào tất cả mọi người và cầu chúc họ một mùa Giáng sinh an lành. Các cụ ông, cụ bà đều rất vui. Họ đáp lại chúng tôi bằng những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Cảnh tượng đó mang đến cho chúng tôi cảm giác ấm áp khó tả. Nơi cuối cùng chúng tôi đến là khu chăm sóc đặc biệt dành cho những người bị bệnh Alzheimer. Không như những khu vực khác, các ông cụ, bà cụ ở khu này hầu như không biết, không hiểu và cũng chẳng màng gì đến những điều mà chúng tôi đang làm. Trong thế giới mơ màng giữa mơ và thực, giữa nhớ và quên của mình, họ dường như không còn biết đến khái niệm Giáng sinh. Chợt tôi để ý đến bà cụ Marie đang ngồi trầm ngâm một mình bên cửa sổ. Bà có khuôn mặt rất sáng và phúc hậu, nhưng ánh mắt lại xa xăm, buồn bã, đôi mắt hoang mang, lo sợ của đứa trẻ bị lạc mẹ. Khi tôi nắm lấy tay bà giật mình, hỏi bằng một giọng cáo gắt, "Tôm đã đến chưa? Ông ấy phải luôn ở đây với tôi, từng phút, từng giây chứ." Tôi đoán Tôm phải là người rất đặc biệt đối với bà. Tôi tự hỏi, ông là ai? Có phải là người thân của bà và sắp đến để dự Giáng sinh cùng bà không? Tôi hy vọng là như vậy. Khi thấy một cô y tá đi ngang qua, tôi liền hỏi xem Tôm là ai. Kéo tôi qua một bên, cô ấy nói bằng một giọng thật buồn, Tôm là chồng của bà Marie. Ông ấy đã qua đời cách đây 5 năm rồi. Tim tôi chợt đau nhói. Có quá nhiều người ở đây không biết và cũng không cảm nhận được rằng hôm nay là lễ Giáng sinh, một buổi lễ của tình yêu và niềm hạnh phúc. Thomas Shitu vào trong buổi cầu nguyện diễn ra tiếp đó. Khi đến phiên mình, tôi bắt đầu hát. Đêm thánh thiêng liêng, các ngôi sao đang chiếu lấp lánh. Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng hát khác cùng hòa nhịp với tôi. Quay đầu lại, tôi nhận ra ngay bà Marie. Với nụ cười rạng rỡ trên môi, bà hát thật mạnh mẽ và rõ ràng. Đây là đêm Chúa Giêsu ra đời, an lành và hạnh phúc đến muôn nơi. Cùng với bà, tôi hát trong cảm xúc dạt dào. Giọng hát cả hai chúng tôi hòa quyện cùng nhau, vút cao trong không khí thiêng liêng của đêm thánh. qua bài hát. Bà cụ đã mất mát quá nhiều này cho chúng tôi thấy ở nơi sâu thẳm trong trái tim bà, ngọn lửa cuộc sống vẫn cháy sáng, mặc dù đang chìm dần vào cõi vô thức vì căn bệnh Alzheimer. Tâm hồn bà vẫn không gục ngã, bà vẫn có thể cất cao tiếng hát. Bà Marie vẫn tiếp tục hát thật say sưa, và rồi tuyệt diệu làm sao, tất cả mọi người, cả những nhân viên trong viện lẫn các cụ ông, cụ bà đều cùng hòa nhịp theo. Tuyết trắng rơi đầy bên hiên, bên khung cửa sổ phản chiếu ánh lửa bập bùng. Tôi chắc chắn rằng Thượng Đế ở trên cao đang nhìn xuống và mỉm cười với chúng tôi. Hãy quỳ gối và nghe tiếng của các thiên thần. Quả thật, đó chính là những gì chúng tôi đang nghe thấy. Nga Mi, theo Christmas Eve Devotion. Quà tặng Giáng sinh. Quả thật tôi đang rất đau đầu, chỉ một tuần nữa thôi là đã đến Giáng sinh. Vậy mà tôi chỉ còn vỏn vẹn $3 để mua quà cho 5 người thân trong danh sách tặng quà của tôi. Dẫu biết rằng tiền bạc không phải là tiêu chí quan trọng cho những món quà. Nhưng làm thế nào để tôi nói với mẹ, với anh trai và 3 người bạn rằng tôi chỉ có thể mua cho mỗi người món quà trị giá 60 xu. Chúng ta đặt ra mức giá cho những món quà cần mua nhé. Tôi đề nghị với Sony, người bạn thân nhất của mình. Ý kiến hay đấy, Sony đồng ý. Mỗi món quà không được quá 60 xu được không? Tôi nói nhanh, hai má đỏ bừng lên vì cảm giác mình giống như người keo kiệt nhất thế giới. Đúng là giá trị của món quà không quan trọng bằng ý nghĩa của nó. Nhưng đừng nói với tôi là món quà của cậu chỉ là một tép xin gươm thôi đấy nhé. Sony cười. Về phương diện vật chất, gần như không thể mua được bất cứ món quà gì có giá dưới 60 xu. Nên điều thực sự tôi cần là phải tập trung vào phương diện ý nghĩa mà thôi. Và thật may mắn làm sao, sau khi đã bỏ thời gian và công sức suy nghĩ, tôi đã tìm ra được món quà phù hợp với tất cả mọi người. Cuối cùng, Giáng sinh cũng đến. Tôi rất lo lắng, không biết mọi người sẽ cảm thấy thế nào khi nhận được món quà rẻ tiền của tôi. Tôi đã tặng mẹ một cây nến thơm với đề tặng: mẹ là ngọn nến sáng nhất đời con. Mẹ tôi sẽ rơi nước mắt vì cảm động khi đọc những dòng chữ đó. Tôi tặng cho anh tôi một cây thước gỗ. Điều đáng giá là vì sao cây thước ấy có khắc dòng chữ: không người anh trai nào trên thế giới này có thể so sánh với anh. Anh tặng lại tôi một túi kẹo kèm theo mẫu giấy nhỏ: em gái của anh thật ngọt ngào. Anh ấy chưa bao giờ nói như thế với tôi trước đây. Với Sony, tôi sơn lại đôi giày gỗ cũ màu vàng và gắn thêm vài bông hoa khô trang trí lên mũi dài, trông rất xinh. Lời đề tặng của tôi dành cho bạn ấy là: không ai có thể ngăn cản được bước chân của bạn. Sony tặng lại tôi một chiếc lông vũ và một miếng băng cá nhân với nghĩa rằng tôi luôn luôn biết cách chọc cho bạn ấy cười và còn có thể băng lại những nỗi đau trong lòng bạn ấy. Đối với hai người bạn khác, tôi tặng cho một người một tấm pano cổ động với dòng chữ: tớ là fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của bạn. Với người kia, tôi đã tặng một máy tính trị giá $1 và viết một dòng tin nhắn lên phía sau: hãy cộng tên tôi vào danh sách những người mà bạn có thể gọi đến mỗi khi cần. Họ cũng tặng cho tôi một đôi giày cưỡi ngựa để chúc may mắn và một gói sticker có cột một dải ruy băng màu đỏ, bởi vì bạn bè thì phải luôn luôn gắn bó với nhau. Tôi không nhớ được tất cả những món quà khác mà tôi đã nhận vào Giáng sinh năm ngoái, nhưng tôi có thể nhớ rõ mùng một từng món quà rẻ tiền kia. Anh tôi nghĩ rằng tôi thật ngọt ngào, mà biết rằng bà là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, còn Sony thì nghĩ tôi luôn làm cho bạn ấy cười. Điều này rất quan trọng vì bố bạn ấy đã qua đời năm ngoái. Bạn ấy rất nhớ bố và đôi lúc cảm thấy thật cô đơn. Chỉ vài ngày trước đó, tôi đã thấy rất lo lắng vì không đủ tiền để mua quà Giáng sinh cho mọi người. Nhưng thực tế, tôi đã tặng cho 5 người mà vẫn còn thừa 20 xu. Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi vẫn hay nhắc về những món quà rẻ tiền và niềm vui mà nó mang lại cho mỗi người. Trên kệ sách của tôi còn giữ một túi kẹo, một chiếc lông vũ, một đôi giày cưỡi ngựa và một gói sticker. Đối với tôi, chúng thật quý giá. Quỳnh Nga, theo I am not screwed, I am just broke. Bà lão keo kiệt. Không có gì đáng ngạc nhiên hơn sự kỳ diệu của tình yêu. Đó là khi bàn tay của Thượng Đế đặt trên đôi vai nhỏ bé của con người. Charles Morgan. Giáng sinh lại sắp đến. Tôi đang đứng đây trong căn nhà tuổi thơ của mình, nơi cha tôi đã sống và đã ra đi. Cha tôi đã qua đời cách đây vài tháng, và ngôi nhà giờ đây sẽ được một người chủ mới dọn đến. Tôi và người chị gái đang dọn dẹp lần cuối từng gác mái của ngôi nhà. Chờ tôi dừng lại bên cái thông Giáng sinh cũ kỹ. Nó chính là chứng nhân cho biết bao mùa Giáng sinh hạnh phúc của gia đình tôi. Khi cầm trên tay trái châu lấp lánh, bao ký ức của ngày xưa cũ chợt ùa về, xoáy vào tâm trí tôi hệt như những bông tuyết đang xoay vòng rơi ngoài cửa sổ. Năm đó tôi 11 tuổi, chỉ còn một tuần nữa là đến lễ Giáng sinh. Thức dậy vào một buổi sáng, tuyết trắng phủ đầy, tôi quyết định sẽ đi trượt tuyết cho thỏa thích. Tối qua tuyết rơi cả đêm, và lúc này các bạn của tôi đang chơi trò trượt tuyết ở ngọn đồi phía cuối đường. Lòng đầy háo hức, tôi dường như không thể đợi thêm được nữa cảm giác lướt trên lớp tuyết mát lạnh kia. Nhưng trước khi tôi đi, mẹ đã nhắc tôi cần phải dọn tuyết ở mái hiên quanh nhà. Đó cũng chẳng là một việc khó khăn gì, vì chỉ cần 1 tiếng rưỡi là tôi đã hoàn thành theo đúng lời mẹ. Cất xong chiếc xẻng vào nhà kho, tôi vào phòng để lấy tấm ván trượt quen thuộc. Đúng lúc tôi vào cầu thang, chuông điện thoại reo vang trong phòng khách. Joy sẽ đến ngay, mẹ trả lời với ai đó. Ói, không phải bây giờ chứ? Tôi nhăn mặt nghĩ, đám bạn đang đợi tôi. Vội vàng chạy vụt qua phòng khách, tôi định mở cửa chạy đi, nhưng không kịp rồi. Joy, bà Bechensen muốn con đến dọn tuyết ở nhà bà. Mẹ tôi nói với ra. Mẹ! Tôi kêu lên. Mẹ nói với bà ấy là con sẽ đến dọn vào buổi trưa nha. Không, con còn phải dọn ngay trong sáng nay. Mẹ đã nói với bà ấy là con sẽ đến ngay. Con đi đi. Chắc mẹ nghĩ tôi rảnh lắm. Tôi thầm nghĩ trên con đường đến nhà bà Bechensen. Vừa gõ cửa nhà bà, tôi vừa phỏng phịu vì không được đi chơi với lũ bạn như ý định ban đầu. Mở cửa và bà Bechensen xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Trời, cảm ơn cháu đã đến. Bà đã hy vọng ai đó đến giúp, nhưng chẳng ai chịu đến cả. Tôi không trả lời, chỉ gật đầu chào bà và bắt đầu xúc dọn tuyết. Tôi cảm thấy hơi bực và chỉ muốn biến khỏi nhà bà Bechensen càng nhanh càng tốt. Bà đang mong ai đó sẽ đến giúp, nhưng tại sao người đó phải là tôi cơ chứ? Tôi thấy tức anh ách. Ban đầu, cơn giận khiến tôi làm việc thật nhanh. Nhưng đống tuyết này nhiều quá. Nhưng rồi, tôi bắt đầu nghĩ đến bà Bechensen. Chồng bà đã qua đời cách đây mấy năm. Chắc hẳn bà cảm thấy cô đơn lắm khi phải sống một mình thế này. Việc tôi đang làm cũng là một điều tốt, nhưng không biết bà có trả tiền cho tôi hay không. Mà nếu có thì sẽ được bao nhiêu đấy nhỉ? Tôi tự nhủ. Xem nào, chắc cũng được 2,5 đô la với đồng 50 xu mới tinh. Bà ấy có vẻ mến tôi. Bà có thể gọi cho Jerry, cũng bằng tuổi tôi, ở ngay bên kia đường. Nhưng bà đã gọi tôi, chắc sẽ được một khoản kha khá. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy hưng phấn hơn và bắt đầu làm việc thật nhiệt tình. Tôi mất khoảng 1 tiếng để dọn hết tuyết. Cuối cùng, mọi việc cũng xong. Đến lúc nhận tiền rồi, tôi gõ cửa nhà bà. Trời ơi, cháu làm tốt lắm và nhanh nữa. Bà mỉm cười, cháu có thể dọn tuyết ở đường dẫn vào nhà xe của bà không? Dạ, được ạ. Tôi nói và mỉm cười khi nghĩ tới món tiền phụ trội mình sẽ được nhận. Cháu sẽ dọn sạch trong chốc lát ạ. Vài phút mà tôi nghĩ rốt cuộc kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng cũng xứng đáng để nhận được một khoản khá khá mà. Tôi nghĩ có thể cũng được 5 đô la, ở đôi khi còn nhiều hơn ấy chứ. Tôi lại gõ cửa nhà bà. Bà đoán là cháu muốn được nhận tiền. Dạ. Chà, bà nợ cháu bao nhiêu? Bà hỏi tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy thật ngượng. Đây, 1 đô la và 1 đồng 50 xu nữa. Bấy nhiêu đủ chứ? Dạ được ạ. Tôi lý nhí đáp lại. Kéo lê chiếc xẻng xúc tuyết phía sau. Tôi đi về nhà. Đủ rồi ư, làm bấy nhiêu việc mà chỉ được có 1,5 đô la. Thật là một bà lão keo kiệt. Chân tôi như cứng lại. Gò má và đôi tay tôi nhói đau vì ở ngoài trời lạnh lâu quá. Cuối cùng, tôi cũng về đến nhà. Ý nghĩ đi trượt tuyết với lũ bạn chẳng còn mấy lôi cuốn tôi. Con không đi trượt tuyết à? Mẹ hỏi khi thấy tôi lết thết ngoài cửa. Không, con mệt quá. Tôi ngồi xuống trước tivi và trải qua phần còn lại của ngày để xem vài bộ phim chán ngắt. Khoảng một tuần sau, bà Bessensen đến nhà tôi chơi và nói với mẹ tôi rằng tôi đã làm một việc rất tốt cho bà. Bà còn hỏi xem tôi có thể đến giúp bà chọn tuyết mỗi khi tuyết rơi được hay không. Bà còn mang đến cả một hộp đầy bánh Giáng sinh cho bà làm, tất cả đều dành cho tôi. Trong lúc ngồi ôm hộp bánh thơm lừng vào lòng và nhấm nháp từng chiếc bánh, tôi thấy lòng mình chịu lại. Việc chọn tuyết có thể xem là một món quà Giáng sinh mà tôi tặng cho bà Bessensen, một món quà thực sự hữu dụng với bà. Không dễ dàng gì khi phải sống một mình vào tuổi như vậy. Không có nhiều tiền, nhưng bà Bessensen đã làm cho tôi những chiếc bánh thơm ngon mà tự tay bà làm. Còn tôi có thể tặng bà thời gian rảnh của mình. Suy nghĩ đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ dường như tốt đẹp hơn, kể cả về bà Bessensen và về 1,5 đô la ít ỏi mà cho cả buổi làm việc của tôi. Mùa hè năm đó, bà Bessensen qua đời. Tôi không còn dịp nào nữa để dọn tuyết ở nhà bà. Ngày đám tang bà, tôi đứng trên từng gác mái của nhà mình, cầm trên tay hộp bánh Giáng sinh bà đã tặng. Tôi có thể thấy gương mặt và ánh mắt của bà nhìn tôi thật dịu dàng. Dở hộp bánh ra, tôi cố tìm lại mùi bánh thơm lừng ngày nào. Chợt một mẩu giấy thường được dùng làm giấy lót giữa những chiếc bánh rơi ra. Đó là lúc tôi nhìn thấy có gì đó được để phía dưới lớp lót đáy hộp. Đó là bức thư với nội dung như sau: Tôi yêu quý, cảm ơn cháu và chúc cháu một mùa Giáng sinh vui vẻ. Tôi mở bức thư đã ố vàng và tìm thấy một tờ 25 đô la, món quà cho tôi, với tình thương yêu từ bà Bessensen, một bà lão mà tôi đã từng cho là keo kiệt. Quang kiệt. Theo The Christmas Cookie Can. Sự ra đời của cây thông Giáng sinh. Vào đêm đông giá lạnh, nơi khu rừng cô tịch nọ, có một chú bé xin trú thân trong túp lều nhỏ bé, nghèo nàn của vợ chồng bác tiểu phu. Vốn là người nhân hậu, hai vợ chồng bác tiểu phu đã tiếp đãi chú bé rất tử tế. Họ không hề biết chú bé đó chính là Chúa Jesus hài đồng. Để đền ơn cho sự tử tế của bác tiểu phu, Jesus hài đồng đã tặng cho họ một cành thông có đầy trái vàng trái bạc. Đây cũng là cây thông đầu tiên được dùng để trưng bày trong mùa Giáng sinh. Tại sao lại chọn thông là loài cây của lễ hội? Đó là bởi vì màu xanh mạnh mẽ và trường tồn của thông. Mùa đông đến, khi các loại cây cối khác đều trở nên vàng úa, lá rụng tơi tả, thì cây thông vẫn khỏe mạnh, cành lá xum xuê xanh tốt. Chính từ sức sống mãnh liệt ấy mà thông trở thành biểu trưng cho sự hy vọng và chờ đợi tiết trời ấm áp lúc xuân về. các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy thường trang hoàng nhà cửa bằng cây xanh nhân dịp năm mới để xua đuổi ma quỷ. Họ còn dựng cây cho các loài chim trú ngụ trong mùa đông rét mướt, làm lễ Giáng sinh quanh một cái cây, biểu tượng của cây trên thiên đàng, với đủ loại kẹo trang trí đã nhanh chóng trở thành một tập tục ở Đức và dần lan sang Pháp, nhất là sau chiến tranh năm 1870, khi có hàng ngàn gia đình người Alsace-Lorraine di cư qua Pháp. Đầu thế kỷ 19, phong tục này được du nhập vào nước Anh và rất được tán thưởng. Vào thời đó, người ta gọi cây thông Giáng sinh là Victorian Tree. Victorian Tree được trang trí bằng đèn sáp, kẹo cùng các thứ bánh treo ở cành cây bằng những sợi dây đủ màu sắc. Hiện nay, khắp nơi trên thế giới đều tổ chức lễ Giáng sinh và trưng bày cây thông vào dịp lễ hội này. Vì thế, có thể nói cây thông Giáng sinh là cây mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, từ người già cho đến trẻ nhỏ. First New sưu tầm. Hoa Giáng sinh. Năm đó tôi vừa mới ra trường, gian nan tìm việc mãi mà vẫn không được. Tôi mang tâm trạng buồn chán, theo bạn bè đi học làm hoa vải. Lớp học chỉ vỏn vẹn có 5 học viên. Mỗi ngày đến lớp, cô giáo phát cho chúng tôi những miếng vải đủ màu đã được hồ sẵn, và rồi cô trò cùng tạo ra những bông hoa đủ loại. Làm đến loài hoa nào, cô giáo đều giảng giải rất kỹ về loài hoa đó, từ đặc tính sinh học của cây cho đến ý nghĩa tượng trưng của bông hoa. Có một loài hoa gây ấn tượng nhất đối với chúng tôi lúc đó, đó là hoa trạng nguyên. Loài hoa này thật đặc biệt, bởi cái mà người ta gọi là hoa thực ra chính là lá. Không những thế, nó còn gắn với một câu chuyện thật sao ý nghĩa. Cô giáo giải thích hoa trạng nguyên được người Trung Quốc gọi là nhất phẩm hồng, người Nhật gọi là tinh tinh mộc và người phương Tây gọi là hoa Giáng sinh. Điều đáng yêu của loài cây này là dáng vẻ mềm mại của nó, và lá chỉ chuyển từ màu xanh sang đỏ mỗi năm một lần vào khoảng thời gian từ Noel đến hết Tết âm lịch. Thời tiết càng lạnh và nắng thì lá chuyển màu đỏ càng tươi và đẹp. Đến tháng 2 âm lịch, khi lá đã chuyển màu rụng đi, nhìn toàn cây chỉ thấy một màu xanh ngăn ngắt. Người phương Tây quan niệm hoa Giáng sinh tượng trưng cho sự thánh thiện, đem lại sức mạnh, hy vọng và niềm lạc quan trong cuộc sống. Do đó, trong những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh và năm mới truyền thống đều có in hình những cụm hoa Giáng sinh màu đỏ, xung quanh là chùm lá màu xanh. Ngày lễ Giáng sinh, người ta trang hoàng trong nhà, ngoài cây thông, hang đá còn có lẵng hoa trạng nguyên đỏ thắm. Vẫn chưa hết, trên những ổ bánh kem Noel truyền thống đều có hình hoa trạng nguyên bên cạnh những quả chuông nhỏ. Năm đó, mùa đông bắt đầu với những cơn mưa liên tu bất tận, kéo dài hết ngày này sang ngày khác, nên dường như không hề thấy ánh nắng mặt trời. Tháng 12, với lễ Giáng sinh đã đến, nhưng thời tiết vẫn âm u chưa từng thấy. Có lẽ sự ủ dột của mùa đông khiến màu đỏ của hoa trạng nguyên trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Năm đó, những lẵng hoa trạng nguyên bằng vải của chúng tôi bán rất chạy, vì người ta không thể tìm đâu ra một cành hoa trạng nguyên tươi để trang trí bên cây thông trong những ngày trời không có nắng như thế này. Buổi chiều ngày Noel, chúng tôi đang chuẩn bị dọn dẹp để ra về sớm hơn thường ngày, thì có một cô bé chân đi khập khiễng, phải dựa vào một chiếc nạng, tìm đến hỏi mua một lẵng hoa trạng nguyên. Khi nghe cô giáo nói không còn một lẵng nào, cô bé cúi đầu buồn bã, đôi mắt to tròn ngưng ngấn nước. Nhưng không bỏ cuộc, cô bé năn nỉ chúng tôi làm giúp một lẵng hoa. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều quyết định ở lại xưởng để làm hoa giúp cho cô bé. Cắt tóc, những miếng vải màu đỏ tươi được cắt thành hình những chiếc lá nhỏ làm hoa. Những cái nhụy tròn làm bằng vải màu vàng như những đốm nắng, còn những miếng vải xanh được dùng làm lá. Trong khi chúng tôi đang làm, cô bé kể chuyện của em cho chúng tôi nghe. Em có một người anh đang học năm thứ tư đại học, chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường. Nhưng rủi thay, anh ấy lại ngã bệnh và hiện tại đang rất bi quan. Em muốn tặng anh mình một món quà trong đêm Giáng sinh. Và chẳng có món quà nào có ý nghĩa bằng lẵng hoa trạng nguyên đỏ thắm. Cả ngày hôm đó, cô bé đã đi khắp nơi, nhưng không thể nào tìm thấy một cây trạng nguyên có hoa đỏ, nên chỉ còn biết trông cậy vào chúng tôi. Nghe chuyện, ai cũng xúc động và cố gắng làm một lẵng hoa thật đẹp. Mọi công việc hoàn tất khi kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ tối. Lẵng hoa đẹp nhất, được làm cẩn thận nhất của chúng tôi, được cô giáo tặng cho cô bé như một món quà Giáng sinh. Mệt mỏi, chúng tôi ra về trong đêm lạnh giá và ẩm ướt. Thời tiết vẫn xấu đến mức có thể làm nản lòng mọi người, nhưng chúng tôi lại cảm thấy một cảm giác hân hoan và ấm áp. Đâu đó, tiếng chuông nhà thờ ngân vang từng nhịp an lành. Cuộc sống chợt như tốt đẹp hơn, đáng sống hơn trong mắt tôi. Thanh Giang, theo Internet. Một món quà ý nghĩa. Sự vĩ đại của một người được đo bằng mức độ tốt bụng của anh ta đối với những người xung quanh mình. Suy Yong. Việc mua quà Giáng sinh đối với tôi là một thử thách thực sự. Tôi phải nát óc suy nghĩ món quà nào thích hợp với từng người. Với bọn trẻ thì còn dễ dàng tí chút, nhưng còn quà cho vợ tôi thì đúng là chẳng biết đường nào mà lần. Chiếc máy hút bụi thì quá khô khan, vé xem bóng đá lại chẳng thực tế chút nào. Còn vật dụng làm bếp thì đã là sự lựa chọn của tôi vào những dịp lễ Tết trong năm. Trời ơi, thế mà một mùa Giáng sinh nữa lại đến. Năm nay tôi chẳng mấy hào hứng vì công việc kinh doanh của tôi đang gặp khó khăn. Trong tuyệt vọng, tôi đề nghị Sally, cô thư ký của tôi, chọn giúp một món quà cho vợ mình. Chúng tôi cùng đi bộ với nhau qua hai dãy nhà để đến cửa hàng bán đồ trang sức. Làm việc ở khu vực kinh doanh sầm uất của thành phố quả có nhiều tiện lợi. Mà một trong những điều ấy chính là gần các cửa hàng buôn bán. Tuy nhiên, cũng có nhiều điều không được thuận tiện lắm. Trước mặt chúng tôi là hai người vô gia cư đang nép sát vào nhau bên ống khói của một tòa nhà gần đó. Tôi định bụng sẽ băng sang đường để tránh đi ngang qua họ, nhưng xe cộ trên đường đông quá, thế là chúng tôi đành phải tiếp tục đi thẳng. Nhưng trước khi đến gần họ, tôi cố tình đi phía trong để tránh cho Sally phải chạm mặt hai con người mà với tôi là cụ bất cụ bơ ấy. Thế nào bọn họ cũng sẽ cù cưa kể lể để xin tiền, rồi thay vì mua thức ăn, họ lại nướng tất cả vào những vải bia hoặc những chai rượu cho xem, tôi thầm nghĩ. Khi đến gần hơn, tôi mới nhìn kỹ hơn hai người ấy. Một người khoảng 35 tuổi và người còn lại là một cậu bé khoảng 14-15 tuổi gì đấy. Cả hai đều ăn mặc rất xộc xệch. Người trung niên khoác bên ngoài một chiếc áo thể thao bị rách ở tay áo, còn cậu bé thì thậm chí chẳng có áo ấm để mặc. Trên người cậu chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi sờn rách để chống chọi lại những cơn gió lạnh buốt. Cho họ khoảng vài đô la là mình được yên ngay. Tôi nghĩ, thế là tôi mạnh miệng nói với Sally để tôi giải quyết cho. Nhưng Sally dường như không hề cảm thấy bị quấy rầy bởi cái nhìn của hai con người vô gia cư bẩn thỉu kia. Thậm chí tôi còn thấy cô nở nụ cười thật tươi và nhẹ nhàng hỏi họ: anh và cháu có cần tôi giúp gì không? Tôi vô cùng ngạc nhiên, tại sao cô ấy lại có thể nói với những người ăn mày đáng cảnh sát kia bằng giọng điệu như vậy chứ? Tôi chờ để kéo Sally ra khỏi tình huống nguy hiểm nếu hai người kia giở trò gì. Nhưng cô ấy vẫn đứng đó. Hai người nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, cho đến khi người lớn tuổi hơn ấp úng: Chúng tôi cần... Thấy chưa, tôi thầm nghĩ. Hai kẻ đó thế nào cũng đang tìm chút của bố thí, biết ngay mà. Tôi nhìn thấy thằng bé đang run rẩy vì gió lạnh, nhưng tôi biết làm gì cơ chứ? Làm sao tôi có thể lo hết cho hàng trăm hàng ngàn người vô gia cư không có cơm ăn áo mặc? Cô cho tôi hỏi, mấy giờ rồi? Người lớn tuổi hơn hỏi. Không chút phật lòng, Sally nhìn đồng hồ và đáp, bây giờ đã là 5 giờ rưỡi rồi. Anh ta gật đầu cảm ơn và không nói thêm câu nào nữa. Tôi và Sally tiếp tục sải bước đến tiệm nữ trang. Nhưng tôi cảm thấy rất phân vân trong lòng. Sao cô lại hỏi xem mình có thể giúp gì cho họ không cơ chứ? Họ đang bị lạnh và cần giúp đỡ, cô ấy bình thản trả lời. Nhưng họ là ăn mày, rất có thể họ sẽ chia của cô thứ gì đó. Tốt nhất là nên tránh xa họ ra. Tôi lên giọng như một người anh đang nói chuyện với cô em gái của mình. Tôi biết cách tự vệ, nhưng đôi khi anh phải cho ai đó một cơ hội để chứng tỏ rằng họ không phải là kẻ xấu xa. Chúng tôi không nói gì thêm nữa vì đã đến tìm nữ trang. Sally nhanh chóng tìm được món quà phù hợp cho vợ tôi, một đôi hoa tai đính kim cương. Nhưng rồi cô ấy lại đi đến chỗ bán quà tặng cho nam giới và chọn mua một chiếc đồng hồ đeo tay. Nó không thực đắt tiền, nhưng cô ấy tỏ ra khá ưng ý. Chắc là quà cho chồng cô ấy đây mà, tôi nghĩ. Trên đường quay trở về văn phòng làm việc, chúng tôi thấy hai gã ăn mày vẫn đang quanh quẩn ở chỗ băng nải. Một lần nữa, tôi cố gắng đi giữa Sally và hai tên đó. Nhưng cô ấy đã không để tôi làm thế. Khi đến gần họ, Sally lấy chiếc đồng hồ mới mua ra khỏi túi xách và đưa cho người đàn ông trung niên. Tôi tặng anh món quà này, tôi chắc là anh biết cách sử dụng. Cả hai người bọn họ và tôi đều không tin vào mắt mình. Cảm ơn cô nhiều lắm, gã nói, trong lúc thử đeo chiếc đồng hồ ấy vào cổ tay mình. Khi chúng tôi bước đi, trong mắt Sally ánh lên niềm tự hào vì những gì đã làm. Sao cô làm thế? Sally khẽ nhún vai và nói, tôi nghĩ mình cần phải làm điều gì đó cho họ, thế thôi. Nhưng hắn ta đâu có xứng đáng để được như thế. Thế nào hắn cũng bán chiếc đồng hồ để mua bia mà nóc cho thỏa thích. Sally chỉ mỉm cười và nói với tôi, nếu như anh ta làm thế, đó chẳng phải là điều khiến tôi bận tâm. Tôi đã làm một việc tốt, còn anh ta làm gì với chiếc đồng hồ của mình thì đó chính là lựa chọn của anh ta. Dù đã về đến văn phòng làm việc của mình, nhưng tôi vẫn không ngừng tự hỏi về cuộc gặp gỡ đó. Và dĩ nhiên, tôi cũng nghĩ về hai người mà mình đã gặp. Chắc hiện giờ họ đang ở tiệm cầm đồ và đang rất khoái chí vì sự hào phóng của Sally. Ngày hôm sau, tôi đi ăn trưa một mình ở cửa hàng thức ăn nhanh bên ngoài khu nhà làm việc của mình. Khi đang bước trên đường, tôi để ý thấy hai người mà tôi và Sally đã gặp hôm qua. Họ vẫn đang lững vững quanh lỗ thông hơi của một tòa nhà gần đó. Không kịp nhận ra tôi, người đàn ông trung niên vội hỏi, xin lỗi, thưa ngài, cho tôi hỏi mấy giờ rồi ạ? À ha, bắt quả tang rồi nhé. Chiếc đồng hồ của Sally chắc giờ đang lưu lạc phương trời nào đó, đố ai mà tìm ra. Không vội trả lời, tôi nhìn ông ta với vẻ giễu cợt. Bắt gặp ánh mắt của tôi, ông ta ngẩng đầu lên, lộ vẻ hối lỗi. Xin lỗi ông, nhưng tôi có việc cần phải làm. Đó cũng là lúc tôi để ý thấy một chiếc áo khoác mới trên người cậu bé đi cùng với anh ta. Tôi lặng im, chỉ cho anh ta xem giờ ở chiếc đồng hồ trên tay mình và trao cho anh ta $25 rồi tiếp tục bước đi. Tôi vẫn còn bối rối vì phát hiện của mình. Người đàn ông đã bán chiếc đồng hồ, nhưng thay vì mua bia, anh ta đã mua một chiếc áo khoác cho con mình. Lòng tốt của Sally thực sự có ý nghĩa. Khi đến trước cửa hàng bán thức ăn nhanh, tôi đột nhiên không muốn ăn nữa. Tôi quay trở lại và đi về phía văn phòng của mình. Hai người lang thang ấy vẫn đang đứng ở gần một lỗ thông hơi. Tôi cởi chiếc áo khoác dài màu xám của mình, khoác lên vai người đàn ông mà vẫn không nói được một lời nào. Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, tỏ vẻ bối rối. Tôi quay lưng bước về văn phòng làm việc và cảm nhận rất rõ một niềm vui đang lan tỏa. Chẳng có kỷ niệm gì đặc biệt, nhưng lạ thay, đó lại là một trong những mùa Giáng sinh ấm áp nhất đối với tôi. Quang Kiệt, theo A Childish Gift. Hình ảnh máng cỏ ra đời trong trường hợp nào? Theo truyền thuyết, chính Thánh François là người đầu tiên sáng tạo ra máng cỏ. Khi ông từ quê hương tại Assi thuộc tỉnh Berosse, Tây Ban Nha, tới dẫn dắt công chiêng trong ngôi làng Grecio, miền Sơn Cước. Đêm Giáng sinh năm đó, Ngài cử hành thánh lễ trong khu rừng, trước một hang động, nơi đặt bàn thờ Chúa là cảnh thật với máng cỏ và đàn bò, cừu đang vô tư nhai cỏ. Theo thời gian, miền Grecio trở thành một Bethlehem thứ hai trong tâm trí những người Thiên Chúa giáo. Và cũng từ đó, khắp châu Âu, rồi trên toàn thế giới, lan tràn ước vọng sáng tạo khung cảnh đêm thánh vô cùng Ngài Thiên Chúa giáng thế làm người. Tập tục đó vẫn còn tiếp diễn tận cho tới ngày hôm nay. Bao nhiêu thế kỷ trôi qua, cứ tới mùa Giáng sinh, các tín đồ Kitô giáo lại làm máng cỏ để tái hiện cảnh Chúa sinh ra đời. Nhưng tùy theo mỗi dân tộc mà tập tục này không phải luôn luôn giống nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tại thành phố Naples của Ý vào thế kỷ 18, nghệ thuật làm máng cỏ nhờ có vua Charles III và triều thần chú trọng nên đã đạt tới đỉnh cao của thời hoàng kim và trở thành mốt thời thượng trong mỗi giới. Nghề làm máng cỏ sau này cũng phát triển khắp châu Âu và hội chợ máng cỏ mỗi năm lại được khai mạc một lần vào tháng Chạp tại khu Canebière ở Marseille, nước Pháp. Tại đây có bày bán đủ loại các bức tượng thánh, cả những chú bò lừa bé xíu bằng sứ dùng để trang trí máng cỏ. Ngày nay, trong các viện bảo tàng ở Naples, Trapani, Munich đều có trưng bày các máng cỏ lịch sử của mọi thời. Tại miền Nam nước Ý, các ngư phủ ở Amalfi đặt máng cỏ trong một hang động thật đẹp dưới làn nước xanh, trong khi ở vùng Lombardia, cạnh hồ Maggiore giữa biên giới Ý Thụy Sĩ, hàng năm vào đêm 24 tháng 12, các thợ lặn lại đặt tượng Chúa trong một máng cỏ làm bằng một chiếc vỏ sò lớn ở độ sâu 23 mét. First News sưu tầm.